And also that I can is asked that although that we are born in human existence, so that we are born in, with imperfect faculties or to false wrong view, and we can be reborn in a place where philosophy is not existent, etc. So then here this is in the presence of Buddhas that who are transcendental wisdom. So transcendental wisdom that the Buddha has developed, that exalted wisdom that can directly and so simultaneously recognize all the phenomena, and who are the eyes, so that since Buddha has developed this wisdom, the eye of wisdom, that can well distinguish that what is positive and what is negative, and who are witnesses, so that that we invite Buddhas, we imagine the Tathagata Buddhas, and we want to confess the presence of Tathagata Buddhas, so that they become our witnesses, since they understand what is to be cultivated and what is to be abandoned. So that was the negative karma and the positive karma to be cultivated. And who are valid, so that the Buddha is known as a valid person, because that he can teach the unmistaken path, or that he can teach unmistaken to what is to be adopted or practiced and what is to be abandoned or discarded. So therefore it's called valid person. And and you see, without omniscient consciousness, so since Buddha possesses the omniscient mind, that we should know the all object of knowledge, so that he is the omniscient consciousness. He possesses the omniscient consciousness. And admitting and confessing all these negativities, so that there's a difference between admitting the negativities and confessing it. So admitting the negativities or the negative karma is that just accept what type of wrong one has done, or the negative karma that one has committed. But when one confesses the negative karma, so it means that one develops a sense of regret after recognizing that whatever one has done or committed is something wrong or negative. So all that, so that one then a strong sense of regret, and confess it, and then make a resolution not to commit such an action in the future, so that becomes a confession. And I will not conceal them or nor hide them, so that what it says that we will not conceal our karma or the downfalls, means we will not keep it secret, so rather that we declare or confess. And also the same meaning of like not hiding our negativities that we have committed. So rather that when we confess it, we have to expose or declare the negative karma that we have accumulated, or the downfalls that we have accumulated. So otherwise that even though that we can hide our this the negative karmas or the downfall that we have committed, some people who are like deaf or mute, but we can never hide or conceal our negative karma or the downfalls that we have committed from the Buddhas, because Buddhas directly knows that whatever that we do, so because since the Buddha has an omniscient mind, so that he knows whatever negative karma that we have committed, or downfalls that we have received or committed. So therefore, there's no point of concealing or hiding our negative karma, especially when we have confessed and purified, so that we have to declare and expose our negativities and the downfalls in the presence of all the Buddhas and Tathagatas.
Thưa quý vị, ngày hôm qua chúng ta có đã nghe giảng về bài sống hồng danh, thì hôm nay tôi sẽ là tiếp tục giảng tiếp. Chúng ta đang đọc tới cái phần phát lộ tội, phát lộ ác nghiệp mà chúng ta đã phạm. Thì trong cái câu tụng phát lộ đó có những cái phần phát lộ tổng quát và những cái phần phát lộ chi tiết. Thì trong cũng khi phát lộ những cái ác nghiệp một cách chi tiết thì nói về các nghiệp thời vui, năm nghiệp vô giới, 10 ác nghiệp và những cái ác nghiệp tái sinh và ác đạo ngoài mọi người, vân vân. Thì khi mà chúng ta phát lộ như vậy thì phát lộ với cái tâm trạng chúng ta triệu thỉnh tất cả chư Phật, triệu thỉnh 35 Đức Phật về hiện tiền để chúng ta có thể phát lộ tội lỗi và sám hối. Triệu thỉnh chư Phật đến hiện tiền trước mặt chúng ta là cái đủ thứ mà chúng ta có thể phát lộ có thể sám hối tội lỗi một cách hữu hiệu nhất, là vì chư Phật với tuệ giác siêu điệp có thể trực tiếp thấy biết tất cả các pháp, và với cái tuệ nhãn của các ngài có thể chứng giám và chứng biết cho chúng ta để có thể sám hối tội lỗi. Và chư Phật là người chỉ dạy cái con đường tu không lầm lẫn, chỉ cho chúng ta biết việc gì cần phải làm và những việc gì cần phải bỏ. Phật có trí toàn giác, vì vậy khi chịu thử chư Phật đến hiện tiền trước mặt để phát lộ tội lỗi là một việc làm rất là có ý nghĩa. Thì đối trước chư Phật như vậy, chúng ta nhìn nhận tất cả những ác nghiệp mà mình đã làm. Không những là chúng ta nhìn nhận những cái ác nghiệp mà mình đã làm trong đời này và mọi kiếp về trước, hơn nữa chúng ta còn cảm thấy hối hận vì mình đã phạm những cái ác nghiệp đó. Không những chỉ nhìn nhận và hối hận mà thôi, chúng ta còn phát lên cái tâm nguyện là nhất quyết từ đây về sau không có bao giờ tái phạm lại những cái việc làm đó nữa. Thì đối trước những cái ác nghiệp mà chúng ta đã làm, nếu mà đối với người bình thường thì chúng ta có thể che giấu, chúng ta có thể giấu giếm. Nhưng mà nếu mà đã triệu thỉnh chư Phật đến trước mặt để mà phát lộ tội lỗi thì không có một lý do gì cần phải giấu giếm ác nghiệp của mình. Đó là vì chư Phật với lưu rất tuệ và với trí toàn giác thì các ngài đã thấy và đã biết tất cả. Vì vậy việc cái sự che giấu trước chư Phật là điều không có nên làm. Cần phải phát lộ đầy đủ, nhìn nhận tất cả những ác nghiệp mà mình đã làm và do đó có thể thanh tịnh được tất cả.
Nibati, Nibu Njibare, Njibal ten Nibasolis Tereta,
So, so when one engages in pilgrimage in practice, confess one's negativities and the downfall that one has accumulated from since beginning this lifetime, as well as in this life. So, of course, in order to purify it or confess it, one has to recognize or identify the negativities and the downfalls that were committed. And then after recognizing it, so one has to develop sense of regret. So when one develops sense of regret, so that is purifying negative karma with the opponent power of regret. Then here it says, from now on, in the future, I will abstain and refrain from committing them again. So this indicates the power of the opponent power of resolution or turning away from his negative actions again in the future.
khi thắng cái cho mình thì nó thật nếu chỉ chẳng được đem bài hình ra cho thêm mà cho chỉ chẳng được đem bài hình ra thế nên chế bà trả bước bốn tôi hỏi sao bà lòng không biết không biết được thật thân biết không biết thế nào.
So that it's very important to recognize, to identify the negative karmas and the downfalls that we have accumulated or causes, so that it's quite obvious or easier that we can identify or recognize the negative agents or the downfalls that we have committed in this life. But it's very difficult for us to remember or recognize the karma that we have accumulated in our past life, many countless beginningless lifetimes, well aware in a different type of existence. But however, that, when we confess, so we can declare like together that all the negative karmas and the downfalls that we have committed since beginningless lifetime in different type of rebirth, etc. It's the most important factor within this four opening power. So the power of regret is the most important factor in order to purify the negative karma. So then, since beginningless lifetime, so that we have accumulated varieties or different kind of countless negativities, and as well as countless positive actions as well. So all the imprints of this good karma and bad karma are left in our consciousness. So it is the imprint of the negative karma, the downfalls. So if we do not purify it, confess it, so that sooner or later that we have to experience the consequence of the result. So therefore, it's very important to purify, confess, before we experience the result. And there are also that included that the negative karma that we have rejoiced over others those who have done or accumulated negative karma. And also we have also accumulated lots of negative karma that we have caused others to do negative karma. So then here today that the presence of Buddhas who possess the exalted wisdom and who possess the eye, which means who sees, who has the wisdom eye to see all the phenomena. So that means Buddhas always sees that whatever negative karma, the downfalls that we have committed, so that we can never hide from them. So, and also that Buddhas are known as a valid person, a perfect person, because Buddhas unmistakably knows what is to be cultivated and what is to be abandoned. So today that in the presence of Buddha, so that I confess all those negativities and downfalls. And so when we generate the force, the power, the opening power, in order to purify negative, such as the opening power of regret, so that the three opening powers come quite naturally, so that the power of antidote, the power of resolution, and the power of reliance and objects come quite naturally. So the most important is the power of regret, and as well as the power of antidote and resolution. So, so even just developing sense of regret towards the negative actions that we have committed, so it becomes positive, so that when we regret towards negative actions, so that regret, the nature, it becomes positive action. But if we regret towards positive actions, so it becomes a virtue, so negative. So therefore, just by developing sense of regret towards the downfalls that we have committed or the negative karma that we have accumulated, So just by developing one power, the one opening power, which is the power of rebirth, so that it purifies certain levels of our negative karma. So if we apply that full complete opening power, to purify the negative karma, so that one can totally purify the negative karma, any type of negative karma, so that one can not have useful experience the result of the consequence of those negative karma. So especially that it becomes a very powerful purification. So when we confess our downfalls and karma in the presence of the Buddha, so then that becomes very powerful to practice when we confess in the presence of the Buddha.
Như ngày hôm qua chúng ta đã có nghe qua là khi mà chúng ta hành trì cái phương cái pháp sám hối thanh tịnh nghiệp chướng thì điều cần thiết cần phải có đó là bốn cái năng lực tịnh hóa. Bốn năng lực này trong đó có cái năng lực mình phải ý thức mình gặp được những cái ác nghiệp mà mình đã làm, quy y nơi tam bảo là cái nơi có khả năng che chở chúng ta khỏi sơ hở ác đạo. Cái năng lực thứ hai đó là cái năng lực hối hận. Không những là chúng ta nhìn nhận ác nghiệp mình đã phạm mà còn phải khởi lên cái tâm hối hận về những cái việc đó. Và khi cái tâm hối hận đã có thì chúng ta sẽ có cái sự quyết tâm không muốn tái phạm nữa. Đó là cái năng lực thứ ba. Và năng lực thứ tư là mình phải làm một cái số việc để có thể đối trị lại với những cái ác nghiệp đã làm. Trong cái pháp tu này đó là cái năng lực thứ tư, năng lực đối trị, đó là cái sự để lại là việc hồng gian của Đức Phật. Thì trong cái bốn cái năng lực này, cái năng lực quan trọng nhất đó là cái năng lực sám, năng lực hối hận. Mình cảm thấy hối hận về những cái ác nghiệp mình đã phạm. Nếu như mà có được cái năng lực hối hận đó thì ba cái năng lực kia sẽ đến một cách rất là tự nhiên. Khi mà chúng ta nhìn về những cái việc ác mà chúng ta đã phạm thì nếu là những việc ác ở trong đời này rất là dễ thấy, rất là dễ nhìn nhận. Nhưng mà nếu mà nghĩ đến những cái ác nghiệp về những cái đời trước và vô lượng đời kiếp về trước mà đã làm thì cái việc này nó khó khăn hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta hành trì công phu sám hối thì phải cố gắng nhìn nhận và phát lộ tất cả những cái tội chướng không những là ở trong đời này mà còn ở tất cả vô lượng đời kiếp về trước. Khi có được cái sự nhìn nhận đó rồi, phát lên cái tâm hối hận. Hối hận là vì tất cả những cái tội chướng chúng ta đã phạm từ vô lượng đời kiếp. Vì vậy mình có thể nói rằng là tội chướng mình đã phạm là nhiều đến vô lượng. Và tất cả những cái tập khí và những cái chủng tử ác nghiệp mà chúng ta đã tích tụ lại từ vô lượng đời kiếp nó nhiều không thể tính kể. Nếu mà không sám hối thanh tịnh thì tất cả những cái ác nghiệp này sẽ có một ngày nó trổ thành quả. Và cứ như vậy là chúng ta sẽ cứ mãi luân hồi ở trong cái cõi khổ đau. Và thầy có nhắc nhở là chúng ta nên để ý rằng ác nghiệp không phải chỉ là những việc mà chúng ta đích thân phạm phải, mà còn phải để ý những cái việc mình khiến người khác làm và những cái việc người khác làm sai quấy mà mình cảm thấy vui, thì chính những cái sự đó nó cũng tạo, cũng chính là ác nghiệp của mình, và cần phải sám hối thanh tịnh tất cả. Khi có được cái tâm thấy tất cả những cái ác nghiệp mình đã làm đời này và kiếp trước, chúng ta triệu thỉnh chư Phật đến hiện tiền trước mặt. Các ngài có đôi mắt tuệ nên có thể thấy hết và biết hết về những cái ác nghiệp mà chúng ta đã làm. Đối trước Đức Phật như vậy, chúng ta khởi cái tâm hối hận mãnh liệt. Khi có được cái tâm hối hận mãnh liệt thì ba cái năng lực tịnh hóa còn lại nó sẽ có đầy đủ. Và như vậy là khi hành trì lễ lại và niệm Phật thì có đủ được bốn cái năng lực sám hối, bốn cái năng lực tịnh hóa. Có được đủ được bốn năng lực này rồi thì không có ác nghiệp nào là không thể thanh tịnh. Và khi đã thanh tịnh rồi thì ác nghiệp sẽ không còn trổ quả nữa. Vì vậy mà trong cái câu trong cái câu tụng chúng ta có những cái dòng như sau. Ngày nay con xin xin quý vị đọc ở trang 21 cái cuối trang. Ngày nay con xin chư Phật Thế Tôn tuệ giác siêu việt, lấy đôi mắt tuệ và trí toàn giác chứng biết cho con phát lộ mọi thứ tội lỗi, nguyện kể từ nay sẽ không tái phạm. Thì khi chúng ta đã nghe và hiểu được bốn cái năng lực tịnh hóa, thì khi đọc những cái câu tụng này, chúng ta phải từ trong tâm phải khởi lên cái sự nhìn nhận ác nghiệp mình đã làm, cái tâm hối hận vì đã phạm những ác nghiệp và quyết tâm không có tái phạm trong tương lai. Có được những cái tâm như vậy khởi lên từ phía trong thì đó là chúng ta có đủ được bốn cái năng lực tịnh hóa. Thầy cũng có nhắc rằng là khi chúng ta hối hận về những cái việc sai quấy, những cái ác nghiệp đã làm, thì chính cái tâm hối hận đó là một cái thiện nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta hối hận về những cái điều thiện mà chúng ta đã làm, thì cái tâm hối hận đó lại trở thành là cái ác nghiệp. Vì vậy ở đây chúng ta nói hối hận đó là cái sự hối hận về những cái ác nghiệp mà chúng ta đã làm.
Yemeye dinge sen diyor. Şimdi dinge sen diyor. O dinge tan diye pena. Kendi tan da tanıdığın için yapabildiğin için tuğuna. Yemeye bir şey yapıyor bu işte diyor. Rongu, niye basıyor? Tuğan ne sonu tuğan? Sen de tembel payo. Şu an tuğan mebani rongu sağ. Bir bak tanıdık. Yani şu arıva. Tiyanlı şahsen sonci kendini şahsen. Sonci sen sonu. Sence. Sence ben sana tırağı yendi tembi koydu. Şahin ise dağıyor sana. Tiyanlı bu kendi şahı dağıyor. Tiyanlı tiyanlı. Tiyanlı. Cesen de kası öğün yağıyor sana. Cesen de kası öğün yağıyor dağı çeviyor sana. Ko. Tiyanlı. Niye böyle. Çal tanbe tabarı için sindiği yana.
So that when one purifies the name Am, by reciting program for 25 Buddhas, that confession of Dhampo Sutra, so that it becomes very effective to use in practice. Because here in the prayer it says that I confess all the negative karma that I have accumulated in this life, that negative karma that we can recognize. And also that it included all the negative karma, so the downfalls that we have accumulated in our previous life, combined together, and also that reciting the holy names of the 25 Buddhas, the Buddhas, and by remembering the qualities of the Buddha, so that that is the opening power of an antidote. And the most important factor is the regret. So the stronger regret that we generate, this that much heavier negative karma that we can purify. So therefore that we have to try to develop a sense of a strong regret in order to purify the karma. So if we know that the negative karma that were accumulated and the downfall that were committed are something wrong, so couldn't, like, if we do those things, like, oh, I have done such a wrong thing, couldn't. When we try to be more cautious or careful next time, you know, to commit such an action, like, in the future, and then when we make, like, a promise or determination not to commit such an action, like, in the future, or refrain from such negativities and downfall in the future, so that we can develop the power of promise or resolution. And if we often wash our clothes so that our clothes have not one stain, if we keep long for long time, then there is lots of stain on our clothes, so it is very difficult to wash or wash clean. So that if one knows how to confess or purify, so if we try to engage in practice bit by bit, so then it is easy for us to purify the ethnic karmas. Otherwise, it becomes very heavy or the strong thing is difficult to purify. But if we often try to engage in this purification practice, so not only help us to purify our karma, but also it help us to refrain from those negative karma or the downfalls that we have committed in the past. So therefore, it helps us to refrain or abandon those negative actions and downfalls also when we engage in purification practice.
Như trong bốn năng lực tịnh hóa như chúng ta đang nói dưới đây, thì khi chúng ta niệm hồng danh của 35 Đức Phật, nhớ tánh đức của Đức Phật trong khi niệm Phật và lễ lại Phật, thì đó là thuộc về cái năng lực tịnh hóa áp dụng phương pháp đối trị, là một trong bốn cái năng lực tịnh hóa. Nhưng mà trong bốn năng lực tịnh hóa này, chúng ta cần phải nhớ rằng là cái năng lực quan trọng nhất là cái năng lực phải cảm thấy hối hận. Thì cái sự hối hận càng mãnh liệt thì nghiệp chướng mình sẽ càng dễ được thanh tịnh và thanh tịnh càng được triệt để. Đó là cái năng lực thanh tịnh, nghiệp chướng nó sẽ tùy thuộc vào cái năng lực của cái lòng hối hận của mình. Và khi chúng ta hối hận thì sẽ tiếp theo sẽ không muốn tái phạm nữa. Từ cái ý không muốn tái phạm cùng một cái ác nghiệp đó nữa thì sẽ có một cái lời thề rằng từ nay về sau tôi sẽ không làm trở lại cái điều đó nữa. Thì đó là thuộc về cái năng lực sám hối, năng lực thanh tịnh mà quyết không tái phạm nữa. Thì giống như là khi mà áo dơ trong lúc giặt á, thì có khi là nó có vết, nó khó sạch, phải giặt từ từ. Nhưng mà nếu mà đã bắt đầu cái phương pháp thanh tịnh sám hối rồi thì là mình sẽ có được cái sự tự chế, ý thức được cái ác nghiệp mình có thể phạm. Vì vậy đối với nghiệp của nghiệp đã làm và những nghiệp đời trước thì sẽ từ từ được thanh tịnh, và những cái trong hiện tại và trong tương lai thì có được cái sự tự chế, mình sẽ không dễ dàng phạm những cái ác nghiệp nữa. Và khi chúng ta trong cái hành động hàng ngày của chúng ta thường tạo hoặc là nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác, thì khi mà áp dụng phương pháp sám hối thì cái sự áp dụng phương pháp sám hối đó, nó có cái tác dụng khiến cho cái nghiệp ác nó giảm đi, nó được thanh tịnh hóa đi và khiến cho cái thiện nghiệp nó tăng lên. Thì cái phương pháp thanh tịnh sám hối nó có hai cái tác dụng, không những chỉ là thanh tịnh ác nghiệp mà nó còn khiến cho thiện nghiệp được tăng trưởng.
Tenim bien, ye jin ji ba jin da ni shi ju di dong ba ba yo shi to sho bi to ni no command bi yero ni jo ye ti chi ke ta as na to ni ke 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 ta shi ten ke ten den do ni che ba me chi bi ni che ba me shi pa cha na yo shi ni ni ba de dem ba shi chan da chi da non dite go sonte tonde dite gente dite pejora dibate songres chani tene rong sen na ma poi pome ma di pum dibase ele te si ci chana ma da ci ma tondo ris hai chen pena non ga ya ta pa la pe dan se mene dawa shawano ji de rich yo tene u dite na rong du sen chuma ta ji ta ji ye sa ji cha ge de rich tene sen de ngo ta de ji ji ni bo de de ma ji ji na dawa tin da ta bu na ji de go tong go ro su mu chuma tong din de pa sin ni de मैं दीजिए रहो दीजिए पासिंग ही थे तुम दीजिए सरो दीजिए मस गाओ सुमित्रा मैं गजा द गज कोमिन किसे मारो ये अंतिम सेठन को दिवाचाने तारे से तेरे आह तुम बोले आले रहो ये क्यों गाओ gena ndere ndere jin nde rol chong do to yo lo che dong se mi chong yo lo tu mi jin do al che pa pa la chong pa yo lo su su nde che dong tan de 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 te sha na sin chi ra ta de che ta ta ni ja no ka ya ta pa no yo ko sa Tenta leva jovite. Tere. Kiti di faccio.
So, therefore that after recognizing or understanding the benefit of purifying and confessing both negative karma and the downfall, so that one has to make an effort in order to reduce this practice, and especially that purification practice. So if the all four opening powers are present, so there is no such negative karma that we cannot purify, so that means we can purify all the negativities and the downfalls that we have accumulated since within this lifetime. So if the four opening powers are present, and that our karmic obscuration be purified, it will be easier for us to develop the paths and the realizations of the higher paths. And after purifying our negativities and the downfalls, so through engaging in confession practice, so that our minds become totally like pure, like a moon in the sky that is free from the clouds. A moon that is free from the clouds. And also it is said by Nagarjuna in a friendly letter to a king, so that our minds become beautiful as a cloudless moon after we purify the negative karma. So such as the ones who are ready to like accumulate lots of negative karma, other part of their life, and that part of their life they have achieved unhappy, such as Nanda, Angulimala, and Ajata Shudra, and Shankara. So that the King Ajata Shudra, he is father, and achieved by undertaking purification practice, so that he has achieved a state of heart, and also improve our life, that to kill 999 person, people, and after purifying this negative karma, so that he was able to achieve also the heart. And this is a very famous story of Lam Chun, that at Chuta Putaka, so that sweeping the temple, so that he purified the negative karma, but he was around the temple. This is one story that has to get a very stupid guy, so that he cannot memorize him very well, so that he cleaned the temple for him, and then but he was able to purify his name karma and the downfall, so that one that was a very cheap in that life. So therefore, the meaning is that if we purify his name karma and the downfall, so it helps us to improve, to develop materializations in the past and ground. So that that happens that woman decides I will not conceal them or hide them. So when we conceal something so that we keep a secret, not telling other people that whatever the negative beliefs or the downfalls that we have received or that we have committed. So and also that one should not hide one's faults or the negative beliefs or the downfalls that we have committed, especially when one confess or when one engages in deep practice. So especially that when one commits downfalls, so that if one approves that if one thinks that I will keep secret so that one can see that the negative karma is even stronger. So since that we cannot hide any negative readings that one has accumulated or the downfall that one has committed from the Buddha. So therefore it is better when we confess them so that like try to declare it precisely all these the downfalls and the negativities that were accumulated in the presence of Buddhas. So since the Buddhas are the process of omniscient mind, so that they can see all the negativities and downfalls that were committed. So therefore, when one confess them, so that try to declare all the wrongs that were done, the negativities and the downfalls that were committed in the presence of Buddha, and then make a strong determination or resolution that one will refrain from those negative actions and the downfall or whatever that falls that one has committed. So then out of this, so that all opponent powers are completed.
Thì hành trì cái phương pháp sám hối này, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao cho hội tụ cái năng lượng thanh tịnh, hội tụ được đầy đủ. Thì sau khi hiểu được ý nghĩa của pháp tu này thì chúng ta nên thực hành. Nếu như mà bốn cái năng lượng tịnh hóa có được đầy đủ thì không có một cái ác nghiệp nào là không thể thanh tịnh được. Và đó cũng có nghĩa rằng là khi nếu chúng ta bỏ công bỏ sức để mà hành trì cái pháp tu này, nhưng mà bốn cái năng lượng tịnh hóa nó không đầy đủ, ví dụ như chúng ta không cảm thấy hối hận khi mà nhớ lại những cái ác nghiệp mình đã làm, thì như vậy dù bỏ công bỏ sức cũng không có hiệu quả gì bao nhiêu. Vì vậy cần phải để ý để cho có bốn cái năng lực tịnh hóa này nó có mặt đầy đủ khi mà chúng ta hành trì cái phương pháp sám hối. Thì nói rằng là khi mà sám hối thanh tịnh được nghiệp chướng rồi thì tâm nó sẽ giống như là một bầu trời trong, không một bóng mây. Thì trong một lá thư Ngài Long Thọ viết cho một vị quốc vương thì có nói về cái điều này, nói là không những là chúng ta thanh tịnh sám hối tội chướng rồi thì được cái sự thanh tịnh được ác nghiệp, mà chính cái sự thanh tịnh đó nó sẽ giúp cho chúng ta được trong sáng, dễ đạt được những cái thành tựu trên con đường tu hơn. Có rất là nhiều ví dụ về những cái vị sống trong cái kiếp hiện tiền đã phạm rất là nhiều đại ác nghiệp, những cái nghiệp ác rất là lớn, nhưng mà rồi nhờ thanh tịnh nghiệp chướng mà có thể đạt được quả A La Hán ngay trong cái kiếp hiện tiền. Ví dụ như ngài Agulimala. Là cái vị đó trong cái đời sống đã giết 99 người để mà vì vướng cái tà kiến. Có người nói rằng là tôi chặt được 100 ngón tay đeo hay 1000 trăm ngàn ngón tay đeo làm thành cái chuỗi đeo thì sẽ đạt được giác ngộ. Vì vậy là đã giết được 999 người, thì đến cái người cuối cùng thì là chỉ còn mẹ của ngài.
Hai Đức Phật
được phật. Đức Phật tính giết mẹ luôn,
tính giết
mẹ,
thành
ra Đức Phật biết cái chuyện đó, Đức Phật
mới
đến ngay lúc đó.
Thì là đối với Đức Phật, đổi ý kiến với Đức Phật, mới trả cho Đức Phật. Đại khái.
Đại khái là đã phạm những cái ác nghiệp rất mình lại trả theo trả được. Đó thì Đức Phật mới thiện niệm thần thông á.
Cái đó thầy không có nói.
Thầy
không nói, thầy nhạc. Dạ, chuyện đó là chuyện có thiệt thì...
Cái xa lợi
của mình. They want the whole story
of the angel. Thầy nói như vậy. Thì Đức Phật khi mà biết được Ngài sắp phạm cái đại ác nghiệp như vậy thì mới thể hiện trước mặt của Ngài. Thì Ngài mới chạy theo tính giết cái người đó để mà lấy cái ngón tay, thì đi mãi không thể nào mà. Mặc dù Đức Phật bước rất là khoan thai chậm rãi, nhưng mà Anulimala được theo cách nào cũng không thể rượt được. Thì Ngài mới thấy được cái sự thần thông như vậy, Ngài mới sự tỉnh á. Cho nên con dao xuống thì mới có đặt quả A-la-hán. Thì ý nói rằng là cái sự phá mới thanh tịnh nghiệp chướng, khi mà cái nghiệp cái tâm nó thanh tịnh được đó, thì cái quả nó sẽ hiện tiền ngay cái lúc đó. Đó là cái sự sám hối nó rất là quan trọng, không những là mình chỉ sợ cái ác quả đến từ cái nghiệp ác nghiệp, mà mình còn nhờ thanh tịnh ác nghiệp mà đạt được những cái chính quả trên con đường tu. Ngài còn nhắc đến một cái trường hợp khác là một cái vị tâm rất là tối tâm, học cái gì cũng không thuộc được hết, tức là đầu óc tối tâm, tập câu trước là quên câu sau, không có thể học được Phật pháp. Thì Đức Phật mới dạy cho một cái pháp là chỉ quét nhà thôi. Thì cứ nhờ quét nhà, cứ nói quét cái này là chùi cho sạch, chùi cho sạch. Thì nhờ cái quét đó, thay vì lạy Phật thì không chăng, thì có lẽ là Phật không có chịu được 30 năm cái nơi của các vị Phật ra giúp chỉ quét nhà. Và nhờ quét nhà thanh tịnh được nghiệp chướng mà đạt được quả A-la-hán. Đó là cái ý của Nishina muốn nói rằng là cái công phu thanh tịnh nghiệp chướng rất là quan trọng. Nó quan trọng ở cái năng lực của cái công phu thanh tịnh nghiệp chướng, và cái sự thanh tịnh nghiệp chướng thì sẽ không có phải chịu cái quả ác quả mà nó đến từ ác nghiệp. Và còn một điều rất là quan trọng nữa là nhờ thanh tịnh nghiệp chướng mà trong tâm chúng ta sẽ thanh tịnh, và từ đó cái quả thanh tịnh nó sẽ đạt trong được trong tâm. Còn một điểm khác Ngài nhắc đến đó là cái sự che giấu tội lỗi. Khi mà chúng ta đã mời 35 Đức Phật hiện tiền ngay trước mặt chúng ta, thì đó chính là Đức Phật hiện tiền ngay trước mặt chúng ta. Với cái vô đắc tuệ của các ngài đó, thì không có một tội lỗi nào của chúng ta mà các ngài không thấy. Vì vậy nếu mà trong lúc mà đang hành trì phương pháp sám hối mà mình có một ác nghiệp nào đó, tự nhiên chúng ta không muốn nhìn nhận, chúng ta không muốn nghĩ đến, trong cái tâm không có nghĩ đến pháp đó và che giấu nó đi, thì là chúng cái sự che giấu đó, thứ nhất là không thể che được trước mắt của Đức Phật, và thứ gì là vì cái tâm muốn che giấu mà nó khiến cho cái ác nghiệp nó càng tăng thêm chứ nó không có giảm đi. Vì vậy khi mà chúng ta triệu thỉnh chư Phật đến để sám hối, thì nên ý thức nhìn nhận cho thật rõ ràng những cái ác nghiệp mà mình đã phạm, và trong cái lời phát lộ mình phải cho thật rõ ràng chính xác, phát lộ đầy đủ tất cả. Thì nhờ cái sự thành thật đối với chính mình và thành thật trước chư Phật mà mình có thể thanh tịnh được tất cả cái nghiệp chướng của mình.
Đã thế được. Bây giờ bà thì tìm tòa ra. Tôi yêu chung xe bà rửa. Tôi yêu chung xe bà thì thân chinh xe gương rốt. Tôi yêu chung xe bà thì thân chinh xe gương rốt. Thế này. Như bà thì nó mua xe gương chứ đúng không? Mua thì gọi được. Mua thì sẽ tăng. Nhưng mà mua thì nó mua. もう一本分じゃばとわんで。もうじゲワンウンゾ。じゃだもうしたんとじでちばれる。だもうしんかつうしな。てな、もうペンボシア。ポンボシア。ねもう。もうじゲワてんうぞ。ね、てんもばせわたてんうぞ。てんじさんとんでる。てんで感じでせな。たんでんばれ。てかな。
ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴンソース。うん、ドルゴン Мы как бы где-то сошли вместе, больны, бывают. Не помогите, где вам нужно, а? Там, где тенеды идет. Это на культуре его. Шабан картину кила сама. Да ты не мой пенгун здесь, пенгун зелу чес. Он сунди чанди тяр, то я дал гонтус. Да и все он да то си, то мы тума мальчпан. Куану кое си не тоже да. Та на тулу си не чеван си он чи да та и гейзо. Понла бату. Да и тулу то и гейзо. Понла. Да и тумба си гейзо. Понла. 老师那么比起比起大功只要长期记录比起大这种他那么不用咱们录兄弟的工程度他那么不用咱们录兄弟的工程度但这个兄弟将来有什么不把但这个兄弟将来有什么就把其实他的一个兄弟将来有什么再把这一年的大概有什么就我等到今天就是他这些的现在他们并不承认这种情绪现在大概最近真的是这样的到通常没把你用一下你一早通常没把你上游一下你一早你大概经历你三百天的场景他们不用他们就送去进去吧全部进天空也不得这看这些呢弄个身体给我讲究什么呼吸给我那个希望通常没把你也算用是如果把这也算希望通常没把也在通常把烧给我的我也这样从你讲的这些弄个也在天不开始也把这把烫起这样那么不用再把这个送你的这句话说是挺好的我的命令切得走的那几几用啊零零用啊出现你老的我的走嘛的我的目的结果的我一直现在身上的送去将军的送去上去送来的那个三级七八个第八小真的是把人家真的是这这道是比较我这些的这道是比较我这最比较容易现在的是比较我的这他们没把你找比较我工人把他现在不用他们做送去接你要求什么我们打听到对的
So then after what confess all the negativities of the downfall, so that's applying the following power, next is dedicating the merit. So then in order to first dedicate our merit to the virtue, so we like in the presence of the Buddhas as they are the witness you know, for our dedication. So, it says, all Buddhas but one, please pay attention to me. So that shows that you are inviting the Buddhas that to be your witness of dedicating your good virtues or merit. And next is to identify the merit or the virtue to be dedicated. So then in this life and in all other state of rebirth in which I serve in samsara throughout beginningless lives, whatever virtue group of virtues I have created by generosity, even as little as giving just one mouthful of food to being born in the animal realms, whatever root of virtues I have created by observing morality, whatever root of virtues I have created by following pure conduct, and whatever virtues roots of virtue I have created by fully wrapping sending beings, whatever root of virtues I have created by generating bodhicitta, and whatever roots of virtue I have created by my unsurpassed transcendental wisdom, all these assemblers and gather, combined together. So that after that is identifying or recognizing the virtues to be dedicated. And then next is dedicating the virtues that one has accumulated in this life as well as all the lifetimes, so that I fully dedicate to the unsurpassable, the unexcelled, the highest, then superior to the superior, thus I completely dedicate to the highest, perfectly complete enlightenment. So one dedicates all the merits and the virtues that one has accumulated not only in this lifetime but in all previous life, since beginningless lifetime, that whatever virtues, even the little virtues that were accumulated by giving handful of food to the animals and like virtuous development has appeal to practicing generosity, moral discipline, patience, etc. And dedicating it in order to become closer to enlightenment, so that it becomes one of the best dedication that we can dedicate. So there's difference between the prayer wish and dedication. So that in prayer wish, so we do not need any substance for the to prayer. So we just wish something that may I become or may I be a so-and-so, etc. So that is just merely a prayer. But in order to dedicate, so that we show dedication, so we need some sustenance for the virtue or merit in order to dedicate. So here that whatever the merit or the virtuous action that were accumulated by undertaking compassion practice, processing by Buddhas, reciting their holy names, making offering to them, so and purifying by confessing their negativities and downfalls in that way, for here is also for merit and virtue. So this virtue that we dedicate in order to achieve enlightenment. So not all these virtues, but also that any virtues that we have accumulated since beginning this lifetime, so that we can dedicate in order to achieve enlightenment. So this is one form of dedication.
Như vậy sau khi chúng ta phát lộ tội chướng, áp dụng bốn cái năng lực thanh tịnh, thì tiếp theo đó là cái phần hồi hướng công đức. Thì ở đây chúng ta cũng thỉnh chư Phật thiện tiền để chứng giám cho cái sự hồi hướng của chúng ta. Trong bài tụng ở trang 23 đọc như sau: ngày nay con xin chư Phật Thế Tôn chứng biết cho con, hoặc trong đời này hoặc một đời khác, vô lượng đời kiếp trôi đạt luân hồi, con làm bố thí cho đến chỉ cho các loài súc vật một viên thực phẩm được bao thiện căn, hoặc kính tu chỉ, hoặc kính tu dưỡng với luật thanh tịnh, hoặc tu tịnh hạnh được bao thiện căn, các thành chúng sinh được bao thiện căn, phát tâm bồ đề được bao thiện căn, tu hành tuệ giác được bao thiện căn, thành vô thượng trí được bao thiện căn. Thì tất cả những cái thiện căn nói ở đây, chúng ta nói là bao gồm tất cả mọi cái thiện căn trong cái cõi thế gian, và cũng như những cái thiện căn xuất thế. Thì tất cả những cái thiện căn đó chúng ta mang hết tất cả để mà hồi hướng về vô thượng bồ đề. Như trong câu tụng đọc ít như sau: tất cả thiện căn đã nói trên đây, con tập hợp lại đối chiếu suy nghĩ trên hồi hướng cả về nơi tuệ giác vô thượng bồ đề của Phật Thế Tôn. Thì có một cái sự khác biệt giữa cái lời nguyện và cái lời hồi hướng, đó là khi chúng ta phát nguyện, chúng ta hướng nguyện thì chỉ là một cái lời nguyện đơn thuần, chỉ là một cái lời mà thôi. Còn trong khi ở cái lời hồi hướng thì phải cần có một cái số công đức nào đó đã tạo ra thì mới có thể mang cái công đức đó để đi để hồi hướng. Thì ở đây cái công đức đó là đến từ cái sự hành trì pháp tu mới cảnh để 35 niệm Phật. Như từ đầu cho đến bây giờ chúng ta đã thư y, chúng ta đã cảnh lễ tụng niệm hồng danh của 35 đức Phật, đã áp dụng những cái năng lực thanh tịnh sám hối, tất cả những cái sự đó nó tạo ra rất là nhiều công đức. Thì ở đây mang tất cả những công đức đó cộng với tất cả những cái công đức ba thời mà chúng ta đã tạo được từ vô vị sư tử cho đến bây giờ, mang tất cả những cái khối công đức đó hồi hướng về giác ngộ bồ đề, tức là hồi hướng về cái quả vị Phật.
Sen rồi mà ngay lúc thì cái mà chị sen rồi thì không được thằng nhau nó như những muốn nhau rồi đó
So, the reason why we need to dedicate our knowledge of the root virtue in order to achieve full enlightenment, so it is said in one sutra that if we dedicate our knowledge towards our enlightenment, so that it's like putting a drop of water in the ocean, you know, so that until the oceans dry out, so that the drop of water will not dry out. So it's no way that the virtue or the value that we have dedicated towards enlightenment, so that we will not finish or exhaust it until we achieve enlightenment, so that otherwise, if we do not dedicate our value in order to achieve enlightenment, or because we like, so either the anger will destroy that our root virtue, or that after we experience the result, the fruit, so that we exhaust or finish the result. So therefore, this is one of the reasons that why it is necessary to dedicate our marriage or the root virtue in order to achieve enlightenment.
Tá. Entende? Tem uns. Não sei se Lama. Lama também diz, não pedi amor. Se eu aprendi a andar na mansinha, eu vou estar tendo de verba. Vou estar de inserir. Não é nada. Vou ter sempre. Se eu aprendi a andar na mansinha, eu vou estar tendo de verba. Lucas são de tamanho. Não é. Não me perdoe de penas. Não me. Não me. A sua banjo em chat. Que logo. Sabe, estava só. Eu sou mamã. Mande João. João agenda. A minha chonte top. João não. Zeta, geta não. Dojo tapi jekjawan, enti thanci, sholan jawan orang sumbat, enti, di serdag, nama tamba, cera jawan, jadi, unsur dojo tapi, pagi tu, ten jawan tu, jeng jawan tu, mua, alat ni kisah di sambat nama. Jadi kalau kita orang dia mungkin, anda tinggal di rumah dia dengan dia, kita ni bisu ni cuma di rumah, dia nak kata dalam, tuan dia nama, mati nama siapa jawab dia nama, zukto, cukup ni tak, sedangkan, anak membayar untuk apa tu bisu ni? Dahmu ajaus, tiada si, semua si ketenas. Juga tu cuci ni tapi jel, kau ni jenduan dia, kau, tiang cipta piana, mandi, bersunji, yang di mana jauh no, mandi tu bangun baru macam bersunji, cipta tata juga bersunji, juga no jenguh anda. Contudo, nós não vamos fazer batalha. Davi tem que ir só, não. Contudo, nós não vamos fazer o que ele tem, nem de outro. Dojo não vamos fazer. Nem tem tempo, você. Não, eu tenho onde. Mas eu tenho. Claro, eu me contento de tua tarde. Tá bem, não. Que tem, né? Ainda tem mais uma duas.
Jadi, ini gua anda sendiri. Cetan deep sunyi jangan dona, cetan deep sunyi jangan najis muka zebat. Majem sunyi jangan najis muka. Cetan tata deep sunyi jangan najis muka. Cetan zebat. Tiap janda dagi tiap muka jauh juga nanti beres. Tiap muka dewa najis cetan deep dewa beres tate. Jambu pun cetan cemat sendon. Ibarat apa? Oh tiap jadi tu cuci sana najis biasa. Awo cik. Mudah, lasa aja cik jor mesti kendi, mana sih udah jadi, sunyi tempat tu, tu cik kunjung di sini, mesti jor apa? Kau tiada nyanyi sih sunyi, tiada nyanyi, jangan tuan cerita tu cik nyanyi sih, eh tiada dua tuan ni, tu kau tiada jalan sih memang, aja lah mana kerja pertengahan dua sih jenis, tiada mana ya boleh sunyi, mudah tiada jalan sih sana, cerita deep sunyi jangan jor muka, jabat, cerita majem sunyi jangan jor muka. Kita tata juga sunyi jangan, orang semua anda pasti yang tu, dah itu orang semua jauh, siapa itu?
So then, when one dedicates one's merit, so one can dedicate one's own merit and virtue, and as well as virtues of other ascended beings as well. So Here in the text it says, all this assembly and gear combined together. So here is an assembly. So the assembly here indicates that virtues that one has accumulated in the past, present and the future, that one is going to accumulate in the future. So assemble together and one can dedicate. And the combined together is the virtues, one's own collections of virtues, as well as collections of virtues of other sentient beings, so that we combine together and we dedicate. And then next is how to dedicate. Yeah? So how to dedicate is the text is I totally dedicate to the unsurpassable, the unexcelled, but higher than the highest, the superior to the superior, hereby I totally dedicate on the unsurpassable faculty, complete enlightenment. So that is one of the best dedication that we can dedicate our lives and virtues. So generally there are different types of dedication we can, different types of dedication that we can dedicate our value. But here it says particularly there are three types of dedication that which is one of the best. So one is in order to achieve enlightenment for several sentient beings. And the second is in order to flourish with Dharma. In order to flourish with Dharma. And another is dedicating one's merits, being cared for by the guru, so that the source of attainment is something like in the text we say in all my future life I have never separated from spiritual master and in the guidance of spiritual master, such a dedication. So these are the three that is mentioned here. And and also it says that one can dedicate is the same as in order to achieve enlightenment. This is that due to this marriage that may achieve the true bodies of the Buddha, the form body and the true body of the Buddha. So it's the same as to dedicate to enlightenment. And the simple way is just here is in the prayer, this is just as the previous Buddhas part one have fully dedicated, just as the future Buddha had part one will fully dedicate, and just as the presently abiding Buddha part one has fully dedicated, like that I truly dedicate fully. So that's I think more effective sometimes, you cannot think very well what to dedicate. So this is one form best way to dedicate. Just as the past Buddhas, present Buddhas and future Buddha are dedicated, so to be dedicated, so that I too dedicate in the same way, so I follow the example. So it will be, okay, so because in Lhasa that when one lady went to see this Chong temple, so that she dedicated her marriage, may always bring some happiness, and may Buddha down flourish, and etc. etc. And there was another man who was listening, but I don't know what he said, and he don't have dedication. And he just after she left, then he just said, okay, I dedicate whatever she dedicated, how she dedicated, man, something like that. So you can follow that.
Mm-hmm.
工作太太有吧，工作你把他都听你工嘛，今天我把他一点成长，工作人怎么去给，上我人怎么，
下，
我得他得担的，他得我的。
Ở đây chúng ta đang nói về cái phương pháp hồi hướng. Thì trong kinh Phật có nói rằng nếu chúng ta mang công đức đang hồi hướng về vô thượng bồ đề, tức là hồi hướng về quả vị Phật, thì cũng giống như là mang một giọt nước mà đưa vào biển cả. Thì chỉ khi nào mà đại dương cạn hết thì cái giọt nước đó nó mới hết. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta hồi hướng công đức của mình vào về với vô thượng bồ đề thì cũng tương tự như là chỉ khi nào biển cạn thì là cái công đức của chúng ta nó mới cạn đi. Nếu như mà chúng ta không hồi hướng thì khi làm được những khi hành trì những cái công phu như vậy, tạo được rất là nhiều công đức mà không mang ra hồi hướng thì chỉ cần nổi giận một cơn là có thể phá hủy hết tất cả cái kho tàng công đức mà chúng ta tích tụ được. Vì vậy, việc quan trọng nhất là sau khi hành trì có được một ít công đức hay được nhiều công đức thì dù ít hay dù nhiều cũng rất là nên mang công đức đó đi hồi hướng. Thì như vậy cái công đức nó sẽ được bảo vệ và không bao giờ bị phá hủy. Lưu ý là cái lòng sân hận, cái sự nổi giận đó là cái một trong những cái điều khiến cho cái công đức đừng có bị phá hủy rất là nhanh chóng. Thì đó là lý do vì sao hồi hướng rất là quan trọng. Thì hồi hướng ở đây không chỉ là hồi hướng công đức của bản thân mình, có thể hồi hướng công đức của chính mình và có thể hồi hướng công đức của tất cả chúng sinh. Vì vậy ở trong cái câu tụng này có cái câu nói là tất cả thiện căn đã nói trên đây con tập hợp lại. Thì khi mà nói đến chuyện tập hợp lại thì mình phải nghĩ rằng là tập hợp lại tất cả công đức mà mình đã làm và cũng là công đức của tất cả chúng sinh, thì mang tất cả nó ra hồi hướng về tuệ giác vô thượng bồ đề. Thì hồi hướng như thế nào? Hồi hướng có rất là nhiều loại, nhiều cách hồi hướng. Thì trong tất cả những cái loại chủ đề để hồi hướng, có những cái nơi để hồi hướng thì có ba cái nơi là được gọi là ba nơi tối thắng nhất, ba cái nơi tốt nhất để mà hồi hướng. Thì thứ nhất đó là hồi hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng về quả vị Phật, hay là hồi hướng để mình có thể thành tựu được pháp thân. Đó là một trong ba cái nơi hồi hướng tối thắng nhất. Nơi thứ hai là nếu chúng ta hồi hướng cho giáo pháp, cho chánh pháp được thân thực, thì đây cũng là một nơi hồi hướng rất tốt. Và chúng ta cũng có thể hồi hướng cho từng đời này và kiếp sau không bao giờ điều tra đạo sư. Đó là ba cái phương pháp hồi hướng tốt nhất. Ngoài ra nếu như mà chúng ta không có biết rõ làm thế nào có thể hồi hướng thì cái cách đơn giản nhất mà cũng rất là hữu hiệu đó là như cái câu ở đây: quá khứ hiện tại và cả vị lai, chư Phật Thế Tôn hồi hướng thế nào con cũng nguyện làm hồi hướng như vậy. Tức là chư Phật từ ba thời, chư Phật mười phương ba thời hồi hướng như thế nào thì mình không biết các ngài hồi hướng như thế nào, nhưng mà mình nguyện hồi hướng theo đúng như vậy. Thì là chỉ cần một cái câu đơn giản đó thì có thể chắc chắn rằng là cái sự hồi hướng của mình nó sẽ không có bị uổng phí đi. Có một câu chuyện kể rằng là ở Lhasa có một người đàn bà đứng xếp hàng để hồi hướng. Thì cái người đàn bà rất là hay, rất là dài, hồi hướng được về cho rất là nhiều việc hay lắm. Thì cái người đàn ông đi theo sau cũng muốn như vậy nhưng mà không nhớ rõ là bà ta nói cái gì. Thì cứ nói tôi cũng muốn hồi hướng theo giống như vậy đó. Thì chỉ cần với một cái tâm nguyện đó thôi là cái sự hồi hướng và công đức của mình nó sẽ đi vào đúng cái nơi mình muốn đi tới.
Rồi chị. Tiếng mình đó, tiếng nhau thì chỉ khâu rồi. 我也是有点忙的呗。不，我是第六届呗，刚进党。你到初二被引导的，中央的就被点的点的，我一送着，我点不着。
怕。
嗯。怕。没了的呗。
老是怕。
干的。
我当我的干的是怕。
怕。怕了，能怕。嗯。碰着吧，就比如刚轻松。你打出来碰到这个，能碰到。碰。还行，碰。碰到。碰着吧，就比如刚轻松。你打出来碰见到你送机娘的，店里也接了。店里说我也是没来工。这可能真的小事，我还弄远了，一头也是他。
So therefore, dedicating our mind is very important so that Nalarepa, he make dedication to be able to practice in the cave, in one of the places, and so that he make this dedication. So then says, when one dedicates, so it's also this kind of good auspicious sign.
Did you?